cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chân nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên 119. Đây là đoạn dài nhất trong Kinh Thánh. Đoạn này có đến 176 câu. Tất cả đều ngợi khen lời của Chúa. Đó là điều mà các bạn và tôi cần chú trọng vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần nhấn mạnh vào nơi mà Đức Chúa Trời nhấn mạnh. Trong thời hiện nay của chúng ta thường nhấn mạnh vào chương trình, vào phương cách, vào lễ nghi, vào sinh hoạt của hội thánh. Sự chú trọng của chúng ta cần ở trên lời của Đức Chúa Trời. Và qua đó, Đức Chúa Trời hứa ban phước. Ngài không hứa ban phước cho tôi, cho công việc hay cho chức vụ. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban phước trong lời của Ngài. Sự sắp đặt của Thi Thiên 119 rất đáng chú ý. Nó được viết một cách rất cẩn thận. Nó được làm theo thể chiếc cú. Nhưng thể chiếc cú này khác biệt với cách mà chúng ta thấy đề cập trước đây. Thay vì mỗi câu khởi sự với một mẫu tự của tiếng Hebrew, tức là ngôn ngữ của người Do Thái. Trong Thi Thiên này, mỗi mẫu tự có 8 câu. Có tất cả 22 mẫu tự trong tiếng Hebrew. Do đó, chúng ta có đến 176 câu trong Thi Thiên 119 này. Số 8 là số căn bản trong Thi Thiên này, bởi vì mỗi mẫu tự trong tiếng Hebrew được làm 8 câu. Tôi không chú ý nhiều đến ý nghĩa của con số trong Kinh Thánh, nhưng số 8 trong Kinh Thánh hình như là số nói về sự phục sinh. Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất, hay được kể là ngày thứ 8. Nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời kết thúc mối quan hệ với dân Israel, nhưng thật sự Ngài không kết thúc với họ. Phaolô đã nói rõ điều này trong sách Roma đoạn 11 câu 15. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại trong kẻ chết sao? Đức Chúa Trời không dứt bỏ dân Israel. Như Chúa Giêsu đã trở lại từ kẻ chết, dân Israel sẽ được đem trở lại như là một quốc gia trong thời kỳ 1000 năm. Trong phương cách đặc biệt, Đức Chúa Trời cứu rỗi nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Mục sư Spurgeon thường nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ thắng, có nhiều người được cứu hơn là hư mất. Tôi tin điều đó với tất cả tấm lòng, dầu rằng khi tôi nhìn xung quanh hiện nay, tôi chưa thấy điều đó xảy ra. Nhiều người rất hào hứng khi đi thăm viếng đất thánh của Do Thái ngày nay. Họ nghĩ rằng họ đang thấy lời tiên tri được ứng nghiệm. Thật sự, dân Do Thái có trở về quê hương, nhưng điều đó chưa ứng nghiệm lời kinh thánh. Bởi vì họ trở về trong sự không tin, họ chưa có quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi đọc một số sách báo nói về sự trở về của người Do Thái. Tôi rất ấy làm sửng sốt khi biết rằng họ là những người không tin và họ không gìn giữ các nghi lễ tôn giáo của người Do Thái. Nhưng đến khi lời tiên tri của Chúa được ứng nghiệm, Ngài sẽ đem dân Do Thái trở về đất hứa và họ sẽ hồi sinh một quốc gia giống như sự sống lại từ kẻ chết. Nếu các bạn tiếp nhận sự sống lại từ kẻ chết, và nếu các bạn tiếp nhận sự sống đời đời, thì các bạn sẽ không bỏ lời của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 23. Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời. Điều này được khải thị qua Chúa Giê-xu Christ. Lời của Đức Chúa Trời đem sự sống đến với các bạn. Nó đem cho các bạn đến sự tự do. Nó đem các bạn đến sự vui mừng. Và lời Chúa cũng đem đến phước hạnh nữa. Thi Thiên 119 có nhiều ý nghĩa lớn cho người tin Chúa trải qua nhiều thế hệ. Vào cuối đời của ông John Guskin viết lại như sau. Thật là lạ lùng về những phần kinh thánh mà mẹ tôi đã dạy tôi. Tôi phải tốn nhiều thời giờ để học, mà tư tưởng thơ ấu của tôi rất rét. Nhưng giờ đây, Thi Thiên 119 trở nên quý báu với tôi. Nó làm tôi ham thích và yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước các bạn có dịp đọc và suy gẫm Thi Thiên 119 này nhiều lần để ghi nhớ, vì nó có ý nghĩa nhiều với chúng ta. Có một vài điều tôi xin các bạn lưu ý. Tác giả dùng nhiều từ ngữ khác nhau để diễn đạt về lời của Đức Chúa Trời, như là điều răn, luật lệ, mạng lệnh, chứng cớ, diện mối. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, Thi Thiên 119, câu 1 đến câu 8. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các truyền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ gìn giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Chúng ta cần hết lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên tìm kiếm Ngài với lòng nửa chừng. Tôi thất vọng một chút đối với những người lắng nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh với lòng sốt sắng ban đầu, nhưng rồi sau đó yếu dần, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Họ không giống như người được nói trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Người phước hạnh là người tiếp tục bền đổ đi theo lời dạy của Đức Chúa Trời, đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Người đi trong đường lối của Chúa, tức là cẩn thận gìn giữ và làm theo lời của Ngài. Người đi trong đường lối của Chúa được đứng vững, không té ngã, không thất vọng. Tôi đã chứng kiến nhiều người đi trong đường lối của Đức Chúa Trời nhận được nhiều phước hạnh trong đời sống. Chính tôi cũng kinh nghiệm được phước hạnh khi đi theo lời của Ngài. Đến phần thứ hai, mời các bạn cùng xem Thi Thiên 119, câu 9-18. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn của Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mẫu Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ của Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Một điều mà các bạn trẻ ngày hôm nay cần nên học là lời của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là Kinh Thánh không được dạy trong trường học vì luật lệ của chính quyền không cho phép. Chúng ta là các bậc cha mẹ, những người lớn tuổi, hiểu biết và kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời, cần nên dạy Kinh Thánh cho các thanh thiếu niên, nhi đồng. Tôi nhớ rằng khi còn là thanh niên sinh hoạt hàng tuần, chúng tôi thường đọc chung Thi Thiên 119 để nhắc nhở nhau. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Lời Chúa cần được ghi nhớ trong lòng. Có nhiều người học thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh, nhất là lúc còn đi dự các lớp trường Chúa Nhật với Hội Thánh. Nhưng xin các bạn chú ý rằng, khi nhớ thuộc lòng Kinh Thánh, cũng cần biết đến ý nghĩa của các câu Kinh Thánh ấy nữa. Tác giả Thi Thiên nói rằng, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Ông có ý muốn nói gì? Tôi nghĩ, tác giả có ý muốn nói rằng, tôi vâng theo lời của Chúa. Đó là điều quan trọng. Thật là tốt lành khi các bạn có thể nhớ thuộc lòng hàng trăm câu Kinh Thánh. Tôi quan nghênh chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh. Nhưng chúng ta cần vâng theo Kinh Thánh nữa. Đó là ý nghĩa của những gì tác giả muốn nói đến việc giấu lời Chúa trong lòng. Khi có lời Chúa trong lòng, mới có đủ năng lực chống trả lại sự lôi cuốn của tội lỗi. Xin các bạn nhớ rằng, tội lỗi con người trước nhất phát xuất từ tấm lòng. Cho nên khi lòng cơ đốc nhân có lời Chúa, người ấy chống trả với tội lỗi ngay khi nó phát xuất từ trong lòng, nhờ đó ngăn cản được việc thể hiện qua hành động phạm tội. Tác giả Thi Thiên nói, tôi sẽ suy gẫm diền mẫu Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Khi có lời Chúa trong lòng, chúng ta cần suy gẫm thường xuyên. Suy gẫm tức là đọc tới lui nhiều lần, suy nghĩ đến ý nghĩa dạy dỗ, đem lời Chúa ứng dụng trong đời sống của mình. Người suy gẫm lời Chúa luôn suy xét lời nói, việc làm của mình có đúng theo lời Chúa dạy hay không. Giống như các bạn xem mặt mình trong gương để biết rằng mặt mình sạch hay dơ. Đến phần thứ 3 của Thi Thiên 119, từ câu 17 đến 24. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Thưa các bạn, khi mới khởi sự chương trình tìm hiểu Thánh Kinh, tôi dùng câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 119 câu 18 để làm nền tảng căn bản. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Khi nào Chúa mở mắt, Chúa xoa dẫn, thì chúng ta mới hiểu và thấy điều tốt lành, lạ lùng trong lời của Đức Chúa Trời. Thú thật với quý vị là có nhiều người đọc Kinh Thánh như một cuốn sách giáo khoa, như một cuốn chuyện lịch sử. Họ biết Kinh Thánh nói điều gì, nhưng họ không biết được sự lạ lùng trong lời của Chúa. Ngày nay, khi một người nào thật lòng tin nhận Chúa Giêsu, được Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt, người ấy được Đức Thánh Linh mở mắt, mở trí, đọc lời của Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng đoạn 16, câu 12-13, Chúa Giêsu nói với các môn đồ, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và giải bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đến phần thứ tư, của Thi Thiên 119, từ câu 25 đến 32. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi, xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường diền mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi, vì u sầu, chảy tuôn giọt lệ, xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy giăng xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Thưa các bạn, khuynh hướng ngày nay là bị kéo xuống. Mọi điều bị kéo xuống. Chẳng hạn như TV là phương tiện tiến bộ tốt đẹp của thời kỳ điện tử hiện nay. Nhưng chính TV kéo con người đi xuống, bởi vì các chương trình TV xấu đang dẫn con người đi đến chỗ sa đọa. Mọi sự đang kéo con người đi xuống, giống như định luật trọng lượng kéo mọi vật đi xuống. Không những cơ thể chúng ta bị kéo xuống, nhưng linh hồn của chúng ta cũng bị kéo xuống thế gian nữa. Vì thế, xin các bạn hãy tỉnh thức, xem xét tình trạng hiện tại của các bạn như thế nào. Làm cách nào chúng ta có thể thắng được nó? Tác giả Thi Thiên nói rằng, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Nhờ lời của Chúa mà chúng ta có thể sống lại, chúng ta trỗi dậy, vươn lên. Đây là một trong những lý do chính yếu mà tôi lập nên chương trình tìm hiểu Thánh Kinh và kéo dài 5 năm. Nếu quý vị nào tiếp tục học lời Chúa trong suốt 5 năm này, nó giúp ích cho quý vị giữ mình khỏi tội lỗi. Lời Kinh Thánh phục hưng đời sống chúng ta và nâng đỡ chúng ta cao hơn. Tác giả Thi Thiên kể lại kinh nghiệm của mình. Linh hồn tôi vì u sầu, trải tuôn giọt lệ, xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Khi tâm tư u sầu, linh hồn buồn bực, và nhờ lời của Chúa làm cho vui vẻ, hăng say trở lại. Nếu đời sống cá nhân hay hội thánh của quý vị đang ở trong tình trạng xuống dốc, thiếu năng lực, xin quý vị hãy trở về với lời của Chúa để được ban cho năng lực dồi dào. Đến phần thứ 5 của Thi Thiên 119, từ câu 33 đến 40. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ gìn giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật lệ Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, thì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam. Xin say mắt tôi khỏi xem những vật hư không, và làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tới Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa. Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ sệt, vì mạng lệnh Chúa là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các giường mối Chúa, xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình. Thưa các bạn, làm theo lời của Chúa là tham dự vào một hành trình bền đổ và nhịn nhục. Chúng ta hướng về một tương lai sắp đến. Chúng ta nhìn xem và chờ đợi Chúa Giê-xu. Khi làm theo lời của Chúa, chúng ta cần giữ mình khỏi bị sự lung lạc bởi thế gian, cầm giữ mình khỏi sự gièm pha của người không tin kính. Đôi lúc, người gìn giữ lời của Chúa bị thành nộ, bị bắt bớ. Cho nên chúng ta xin Chúa thêm sức để cho các bạn và tôi có thể chịu đựng và trung tín làm theo lời của Đức Chúa Trời. Một hình ảnh trái nghịch trong xã hội hiện nay của chúng ta đang sống. Có nhiều người đi theo con đường tội lỗi, không theo lời Chúa thì được xã hội hoan nghênh, cổ vũ, cho phép. Chẳng hạn như các quán ăn nhậu được phép mở khắp mọi nơi. Kèm theo đó là nơi ăn chơi tình dục bậy bạ cũng được làm ngơ, không bị ngăn cản, không bị cấm đoán gì hết. Nhưng khi xin phép mở một nhà thờ để thờ phượng và dạy dỗ Kinh Thánh cho người tin Chúa, thì bị cấm đoán. Đến phần thứ 6 của Thi Thiên 119 là câu 41 đến 48. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi, tức là sự cứu rỗi của Ngài, tùy lời phán Ngài. Vậy, tôi có thể đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy lời Chúa. Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi, vì tôi trông cậy nơi mạng lệnh Chúa. Tôi sẽ gìn giữ luật pháp của Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ bước đi thông dong, vì đã tìm kiếm các diền mẫu Chúa. Cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua, không phải mắc cỡ chút nào. Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, là điều răn tôi yêu mến. Tôi sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến và suy gẫm các luật lệ Chúa. Ân điển Đức Chúa Trời là sự tuôn chảy đến chúng ta, mà ống dẫn ân điển là lời của Đức Chúa Trời. Vì thế tác giả Thi Thiên nói, tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa là điều răn tôi yêu mến. Các bạn có vui mừng khi đọc lời của Đức Chúa Trời không? Các bạn có yêu mến lời Chúa không? Nếu các bạn không có yêu mến lời của Chúa, xin các bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài ban cho các bạn lòng yêu mến lời của Ngài. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết lời của Chúa, cho đến khi tôi trở lại tin nhận Chúa và mới biết lời của Chúa thật tốt lành, thật quý báu cho đời sống tôi. Từ đó, tôi yêu mến lời của Chúa. Ngày nay, khi yêu mến lời của Chúa và càng đọc lời của Chúa, tôi càng yêu mến lời Ngài nhiều hơn. Một người yêu mến lời của Chúa thể hiện qua việc đọc, thích nghe, suy gẫm và luôn ghi nhớ lời của Chúa. Một hành động tích cực nữa của người yêu mến lời Chúa là dạy cho người khác biết lời của Đức Chúa Trời. Đến phần thứ 7 của Thi Thiên 119, từ câu 49 đến 56. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tới Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Kẻ nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa, nên tôi được an ủi. Nhưng vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa, cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi. Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi, tại nhà tôi ở làm khách lạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài và gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã học là vì tôi có gìn giữ diền mẫu Chúa. Một đặc điểm trong lời của Đức Chúa Trời là sự trông cậy và hy vọng cho những ai nắm lấy. Lời Chúa làm cho tôi sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Trong mọi hoàn cảnh xảy đến cho con cái của Đức Chúa Trời, thì lời của Đức Chúa Trời làm cho người ấy đứng dậy, làm cho người ấy có thêm năng lực. Có một người phạm tội và bị bắt vào tù, và trong khi ở tù, người ấy có dịp học hỏi lời của Chúa. Người này ăn năn, và khi ra khỏi tù, người này trở nên một người tốt. Một người mẹ mất đứa con yêu dấu của mình, và qua lời của Chúa nói về sự sống lại đời sau, bà mẹ được sự an ủi vì biết rằng, vào một ngày tương lai, bà mẹ sẽ gặp con mình trong nước thiên đàng. Lời của Đức Chúa Trời là thần linh, và sự sống cho những ai tin cậy. Đến phần thứ 8 của Thi Thiên 119, từ câu 57 đến 64. Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa. Xin hãy thương xót tôi, tùy lời của Chúa. Tôi tư tưởng về đường lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. Tôi lật đật, không chậm trễ, mà gìn giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương vấn tôi, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Nhân vì các mạng lệnh công bình của Chúa, tôi sẽ thức dậy nửa đêm đặng cảm tạ Chúa. tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của mọi kẻ gìn giữ theo các diền mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài, xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài. Tác giả Thi Thiên nói, Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Đây là một điều tốt lành khi Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Hay nói một cách tương tự, tôi có Đức Giê-hô-va. Xin các bạn nhớ rằng, tác giả Thi Thiên này là David. Ông có cả một cơ nghiệp lớn lao, giàu có, với tất cả mọi sự trên đời. Nhưng ông lại nói, Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Cho nên dầu các bạn có mọi sự trên thế gian này, như là một vị vua, như là tổng thống, như là thủ tướng quốc gia, nhưng nếu quý vị không có Đức Giê-hô-va là phần của mình, quý vị đang thiếu một điều quan trọng nhất. Vì tất cả mọi sự giàu sang của đời này, các bạn chỉ sử dụng thụ hưởng được một lúc mà thôi. Nhưng nếu không có Đức Giê-hô-va là phần của các bạn, thì sau khi qua đời, các bạn chẳng có gì hết. Và các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Chúa để chịu sự phán xét nữa. Vì Đức Giê-hô-va là phần của tôi, nên tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi có Chúa, nên tôi yêu mến lời Chúa. Tôi suy gẫm lời Ngài. Nếu khi thức giấc giữa đêm, tôi sẽ suy gẫm lời của Chúa. Đến phần thứ 9 của Thi Thiên 119 là câu 65 đến câu 72. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tới Ngài, tùy theo lời của Ngài. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời của Chúa. Chúa là thiện hay làm lành, xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi. Tôi sẽ hết lòng gìn giữ diền mối của Chúa. Lòng chúng nó dày như mỡ, còn tôi ưa thích luật pháp của Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn thật, lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Thưa các bạn, người ham thích lời của Chúa thấy được phước hạnh biết bao. Người ấy được Đức Chúa Trời hậu đãi cách tốt lành. Người ấy bỏ con đường lầm lạc và đứng vững trước những lời chế nhạo. Đó là điều tốt lành. Đó là một nhu cầu mà mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay cần phải có lời của Chúa. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Thi Thiên 119 tại nơi đây và xin hẹn tái ngộ và tiếp tục cùng với quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.